một cái người chết nó làm cái gì đây? Nó là ai đây? Đó là mình đi sâu vào Phật pháp. Thầy hỏi đó. Thành ra cái người đó nó không có thật. Người đó nó không có thật, có nghĩa nó không phải là A, là B, là C, nó không phải là giáo sư, nó không phải là chồng, nó không phải là con, và nó cũng không phải là nó nữa. Bởi vì nếu nó là nó thì tại sao mỗi lần nó xưng ra nó cứ xưng khác đi? Nếu mà mình dùng cái ngôn ngữ của Âu Mỹ thì mình có thể nói là cái tôi nó luôn luôn là nó. Thành ra những cái ngôn ngữ đó nó có vẻ đối với lại cái ngôn ngữ của tiếng Việt đó, nó nói lên cái sự ích kỷ. Cái người đó lúc nào nó cũng chỉ nghĩ đến nó. Còn cái người Việt mình á, nó không nghĩ đến nó nghĩ đến người. Cho nên khi nó gặp cha mẹ á, nó thấy nó là con. Khi nó gặp con cái á, nó nghĩ đến con cái, cho nên nó thấy nó là cha mẹ. Còn mấy cái người mấy xứ này lúc nào nó cũng chỉ nghĩ nó là nó thôi. Nó chẳng có cần ai hết á. Cho nên lúc nào nó cũng xưng nó là tôi thôi. Đó, mình có thể luận bàn nếu mình muốn luận nó như vậy. Thành ra một cái người á, mà lúc nào tâm của nó cũng thấy nó nằm trong một cái liên hệ với người khác hết á. Thì nó khó mà ích kỷ được lắm. Khi nó thấy nó là con, thì nó bảo mình là con mà. Còn khi nó thấy nó là tôi mà, tôi là tôi mà. Tại sao mà tôi phải lo cho ông bà già tôi? Tôi là tôi. Thì nó xưng như vậy. Còn khi nó xưng nó là con rồi đó, thì tự nhiên nó thấy mà nó không làm như vậy, nó thấy ủa. Mình có nghĩ đến người ta mình mới kêu mình là con chứ. Mà mình nghĩ đến người ta rồi mình không làm thì mình thấy nó kỳ chứ. Thế là chính vậy mình thấy ngay trong cái ngôn ngữ, ngay trong cái gì nó biểu lộ cái cá tính, cái tâm tính đó của một cái văn hóa, một cái dân tộc như vậy. Mình thấy đặc biệt thì cái ngôn ngữ Việt Nam nó như vậy, mà trong đó nó có cái là nó nói đến cái nhân duyên, cái liên hệ ảnh hưởng của nhân duyên như vậy. Mà chính như vậy đó, mà khi mà nói là cái tôi của mình á, nó không có thực. Mình không có thực có nghĩa là mình không xác định được nó là cái gì hết á. Bây giờ mình nói là ông Nguyễn Văn Ba, ông chết. Nguyễn Văn Ba mà trong có thể nói là người Việt Nam gần cả 100 triệu thì thiếu gì tên Nguyễn Văn Ba. Rồi Nguyễn Văn Ba nó chỉ là cái tên thôi. Nó nói cho ai? Đấy, bà vợ mà nói là chồng tôi chết. Hôm nãy giờ đăng báo vợ, ông chồng cũng chết rồi. Bây giờ mình dùng chữ nào để mình xác định cái người chết đó? Mà nếu mình không có tìm ra được cái gì để mình xác định hết á, thì trong đạo Phật nói là nó không có thật. Nó có đó là do nhân duyên, mà không có gọi ra được một cái tên cho nó thật sự. Cho nên nó không có thật. Nó chỉ chờ nhân duyên mà nó hiện ra thôi. Rồi đến cái chỗ này mình thấy cái làng ở trong đạo Phật nhận định rồi. Tiếp theo nếu mình bắt đầu mình chấp nhận là đúng, cái này là nhân duyên thôi. Một con người chỉ là nhân duyên thôi. Đôi khi mình bị một cái nó đối với đạo Phật đó, mình thấy rõ cho nên nó lừa gạt mình. Đó là cái thân này. Mình thấy một cái người nó có thực bởi vì mình thấy người đó người ta có cái thân. Cho nên thực sự ra mình nghe những gì vừa qua mình biết ngay là cái người, cái tôi đó, nó không có thật. Tôi nó là một cái bản thể của một cái con người đó. Thí dụ ông Nguyễn Văn Ba, cái tôi đó nó là cái bản thể của ông Nguyễn Văn Ba, mà cái tôi nó không tìm ra nó. Đức Phật không có nói nó không có theo cái nghĩa lông rùa sừng thỏ, tức là không có là hoàn toàn không thấy, không nghe gì hết á. Nhưng mà Đức Phật nói là mình có thấy nó, mình có thấy cái ông Ba đó, mình có tiếp xúc, mình có nói chuyện với ông Ba, mình có sống với ông Ba đó. Mình có biết cái vui buồn của ông, mình có thân với ông, nhưng mà mình không tìm ra cái bản thể của ông, cái tự tính của ông, cái thực của ông bên trong, không tìm ra cái kêu là tôi, cái đó kêu là tôi, cho nên cái ông Ba đó, ông không có tôi. Đó là ông đạo Phật nói mình như vậy. Mà nói như vậy để chi vậy? Để từ từ mình mới hiểu ra, từ từ mình mới mở trí huệ ra. Trước tiên là cho mình thấy mà, do bởi vì mình thấy ông cái ông Ba không có thật, tức có nghĩa mình nói ông Ba là một cái tôi. Mình thấy mình có thật, tức mình cho là cái tôi của mình nó có thật. Do mình chấp nhận như vậy á, cho nên nó mới thành khổ đau của thế gian. Và cho nên mình mới không bao giờ chấm dứt được cái khổ đau đó. Cho nên lúc đầu mình nghe mình yếu xỉu, đụng chuyện gì á, là mình cũng thấy đụng đến cái tôi. đụng chuyện gì đó, mình cũng sinh phiền não. Nên lúc nào mình cũng hốt hoảng, lúc nào mình cũng sợ hãi, lúc nào mình cũng dễ kích động mà dễ tạo nghiệp, là bởi vì mình thấy có cái tôi. Bây giờ mình đã thấy rõ cái lỗi đó chưa? Thành ra tại sao mà Đức Phật nói là vô ngã? Thứ nhất là vừa đúng sự thật theo cái trí huệ quán sát chân chính, mỗi con người đều có thể quán sát được như vậy. Điều thứ hai nữa là nó sẽ tránh được cái lỗi lầm do cái chấp tôi nó đem lại. Nên chính vậy chúng ta tiến bước nữa, đừng có để cho là mình thấy có một cái thân này. Cái thân này rõ ràng nếu nó là một cái tôi thì nó cũng không thay đổi. Tôi là cái gì đây? Thân nó có gồm nhiều phần, nó có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi. Tôi là cái nào? Tôi nó có bé, rồi nó có lớn chút, rồi nó có trung niên, rồi có nó già. Nó có từ trẻ cho đến già, cái tôi là cái nào? Nếu mà mình lấy cái thân này là cái tôi, rồi có lắm lúc chính mình đâu có nhận cái thân này là cái tôi nữa. Nhiều khi ai dẫm lên chân mình nói, tại sao ông lại dẫm lên chân tôi? Tại sao ông lại dẫm lên cái chân của tôi? Cái chân nó không phải là tôi, nó là cái của tôi. Rõ ràng mình nói vậy mà. Ai cũng nói vậy hết. Đôi khi mình ngồi đó mà người ta hỏi mình sao vậy? Mình nói tôi buồn. Mình có nói tôi ngồi không? Mình ngồi, cái thân mình nó ngồi, mình có nói tôi ngồi, mình nói tôi buồn. Đấy, tôi mệt. Cái mệt đâu phải là cái ngồi, mà ngồi nó mới là cái thân của mình. Còn điều thứ hai nữa là cái tôi đó nó cũng không thực có. Bởi vì nếu nó thực có thì nó đâu có cần đến đồ ăn để nó sống. Cái thân mình á, nó có ở đây á, hàng ngày mình đổ xăng cho nó ăn, cho nó uống, cho nó này nọ, mình giữ gì nó. Mình không giữ nó trúng lạnh, nó chết. Nó chết có nghĩa là nó tan rã, có nghĩa là nó mất. Mình, nếu Đức Phật nói mà, Đức Phật nói ngoài đàm, nếu cái thân nó là anh hãy nói là nó sống, nó có sống không? Mà tại sao phải đi ăn cơm mà nó mới sống? Khi nó lạnh, anh hãy nói, hãy ấm, nó có ấm không? Tại sao phải đi mặc áo nhiều hơn nó mới ấm? Nếu nó là mình, nếu nó là của mình, tại sao nó không nghe lời mình? Thành ra đó là cái mình nhận xét cho nó kỹ càng một cách nghiêm chỉnh. Chứ mình đừng có vào là cái này là nói chơi thôi. Tại vì cái này nó có thể làm cho mình khai mở trí huệ và thoát khổ đau. Nó có thể vượt lên trên tất cả. Tất cả cái thế gian này, mà trong thế gian này Đức Phật nói thế gian là kể từ Phạm Thiên, Phạm Thiên Đế Thích, chứ không phải là nói Tổng thống mới bắt học ở trong là loài người đâu. Phạm Thiên Đế Thích xuống đến người, xuống đến ma vương, xuống đến đủ hết cũng không có thoát nổi. Mà nếu mà mình theo cái pháp của Phật, mình có thể khai mở ra, mình có thể vươn lên như vậy. Thành ra nó không phải chuyện giỡn. Khi mình suy xét thì mình phải suy xét một cách hết sức là nghiêm chỉnh, đứng đắn, và với tất cả những cái mà không dám coi thường. Và cái pháp Phật nó phải được nghe như vậy. Mình có thấy Chirac, mình thấy Bush, mình mà tổng thống ghê đúng oai, mình mà được bắt tay, được chụp hình hãnh diện, nhưng mà mình thử sống chung thôi. Mình thử sống chung thôi. Lắm lúc mình bảo chứ, thật nó thấy nhiều cái còn tệ hơn mình nhiều nữa. Thử sống chung thôi. Và lắm lúc như chắc suy nghĩ nhiều cái có thể hơn mình, mà có nhiều cái vẫn thua mình. Chứ mình đừng có nghĩ là những cái chuyện đó là chuyện quan trọng. Mình nói chuyện Phật Pháp thì muốn nghe thôi. Khi mình đã nghe Phật Pháp, mình phải nghe cái tâm như vậy.